นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
hôm trước làQua hai cái buổi giảng mà Thầy đề cập đến cái sự hoàn hảo, thì cái cuối buổi giảng là tuần rồi á, thì có một cái câu hỏi. Mà cái câu hỏi này á, thì nó cũng không khác gì mấy câu hỏi trước. Tức là đặt ra một cái tình huống.Mà cái tình huống đó đó là có lẽ là cái người đặt ra đó cho rằng đó là một cái tình huống không hoàn hảo. Cho nên cái người đó đặt cái câu hỏi là như thế này: có một cái cậu bé sinh ra cho đến 10 tuổi thì rất bình thườngTức là có thể xem là hoàn hảo đi. Nhưng mà rồi đến 10 tuổi thì bị gặp một cái tai nạn. Cho nên em này trở thành là sống như là một cái đời sống thực vật. Thì như vậy là hoàn hảo ở chỗ nào? Cái câu hỏi là như vậy.Theo các Phật tử thì sao? Tức là cái rõ ràng trong câu hỏi này á, thì nó có hai đoạn. Một đoạn á, là lúc đầu á, thì em bé này sinh ra cho đến 10 tuổi thì mọi chuyện là bình thường. Như vậy thì là hoàn hảo, có nghĩa là bình thường. Tức là nếu mọi chuyện mà diễn ra bình thường thì như vậy gọi là hoàn hảo.Rồi sau đó thì em bị tai nạn và sống ở trong đời sống thực vật. Thì như vậy là câu hỏi đặt ra là hoàn hảo ở chỗ nào? Thì lần trước cũng có một câu hỏi mặc dù khác, tình huống khác nhưng mà nó cũng tương tự như vậy. Thì thầy có trình bày thêm về cái sự hoàn hảo.Thì có lẽ là hôm nay thầy cũng phải trình bày thêm về cái sự hoàn hảo một lần nữa, và lần này chắc là hy vọng là sẽ rõ ràng hơn. Bởi vì thực ra đó, cái lần đầu tiên mà khi mà thầy giảng về cái sự hoàn hảo đó thì thầy chỉ nói thôi, tức là nhận thức về đời sống như thế nào thì thầy cứ nói vậy thôi, cho nên nó không có bài bản gì cả. Tức là thầy cứ nói lênNó tới đâu rồi tới vậy thôi. Cái lần thứ hai á, thì cũng nhờ những câu hỏi mà thầy nói rõ hơn. Lần thứ ba này á, hy vọng là thầy sẽ đúc kết lại được về cái sự hoàn hảo. Bởi vì á, là trước hết á, là mình vẫn phải là định nghĩa lại hoàn hảo là cái gì. Chứ nếu không á, thì mình vẫn không thể hiểu được, hay là mình cũng không thể nói rõ ràng được là cái gì hoàn hảo, cái gì không hoàn hảo. Trước hết đó, là cái ý mà thầy nói hoàn hảo đó là không phải là không, thường thường cái chữ mình hoàn hảo mà mình nghĩ đó là hoàn hảo như ý muốn của mình. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái đèn sáp này mà đối với người này là hoàn hảo, nhưng mà đối với người kia là không hoàn hảo.Một cái tác phẩm nghệ thuật, ví dụ như một bức tranh, có thể đối với con mắt của người này ấy, thì nói là đây là một bức tranh hoàn hảo, nhưng mà có thể là đối với người khác ấy, thì nó không hoàn hảo. Vì vậy cho nên là cái định nghĩa thứ nhất là định nghĩa hoàn hảo theo ý mình. Mà phần lớn á, phần lớn khi mình nói tới hoàn hảo đó, thì đều là nghĩ là hoàn hảo theo ý mình. Cho bây giờ lấy cái tiêu chuẩn gì là tiêu chuẩn hoàn hảo? Thì chỉ có hoàn hảo là hoàn hảo theo ý mình thôi. Phải vậy không? Cho nên á, mỗi người á, là có một cái quan niệm hoàn hảo khác nhau. Ở trong cái pháp á, ở trong muôn loài vạn vật hay là ở trong mọi hiện tượng á, thì nó có ba cái mặt, đó là chân, thiền và mỹ. Tất cả đều á là có ba cái đức là chân, thiền và mỹ. Tất cả các pháp hiện hữu đều có ba cái đức chân, thiền và mỹ. Tức là từ nó đó có cái chân, cái thiền, cái mỹ của nó. Còn cái mà chân, thiền, mỹ theo quan niệm của mình là khác nữa. Vì cái chân, thiền, mỹ theo quan niệm của mình, cho nên là có chân, thiền, mỹ của cái trường phái này, chân, thiền, mỹ của cái trường phái kia. Thí dụ như bây giờ mình nói hội họa, thì có nhiều cái trường phái hội họa. Và cái mỹ, cái mà mình gọi là mỹ học, tức là cái mà quan niệm về cái đẹp, thì mỗi trường phái là mỗi khác. Thí dụ như là có trường phái thì cho rằng là tạ chân á, là đẹp. Vẽ một người mà vẽ thật là đúng y như cái người đó đó thì là đẹp. Nhưng mà ví dụ như cái phái lập thể thì người ta không vẽ người như là đúng y như cái người đó. Hoặc là cái phái trừu tượng thì người ta cũng không vẽ cái người nó giống như cái người đó. Thì như vậy đó là cái đẹp. Cái hoàn hảo của cái chân, thiền, mỹ này á, thì nó cũng có nhiều cái cách nhìn về cái chân, thiền, mỹ khác nhau. Như vậy á thì là có, theo thầy á là có ba cái chân, thiền, mỹ, có ba cái loài chân, thiền, mỹ. Một cái loài chân, thiền, mỹ, chữ hoàn hảo đây đó tức là chân, thiền, mỹ, thì một cái loài hoàn hảo là chân, thiền, mỹ như nó là. Tức là pháp như thế nào á thì nó là như vậy, đó là cái chân, thiền, mỹ của trong cái bản chất của mỗi pháp. Đó là một cái sự hoàn hảo. Thì cái sự hoàn hảo này đó thực ra là nó như nó là thôi. Chẳng phải là hoàn hảo như mình quy định. Cho nên nó mới có hai cái chân lý. Một cái chân lý gọi là chân lý là cứu cánh, và một cái chân lý mặc ước. Hay nói theo đạo Phật á thì là có một cái thực tánh chân đế. Thực tánh chân đế tức là cái chân lý cứu cánh. Chữ cứu cánh ở đây tức là rốt ráo đó, tức là một cái chân lý rốt ráo, và một cái chân lý đó là chân lý mặc ước. Hay là nói theo trong Phật giáo thì đó là cái sự thật, mà cái sự thật đó là do con người quy định. Cho nên á mình gọi là pháp quy định theo tục đế, hay là khái niệm tục đế. Như vậy á thì là có cái chân, thiền, mỹ như chính bản thân của các pháp, của các hiện tượng, của các sự vật. Và một cái chân, thiền, mỹ theo quan niệm của con người. Mà khi mà đã nói là quan niệm con người đó thì mình thấy là mỗi quan niệm mỗi khác nhau. Bây giờ mình lấy một ví dụ như thế này. Một cái người á thì quan niệm là một cái cây mà để tự nhiên cho nó lên thì là hoàn hảo. Cho nên những người này á là người ta bài xích cái quan niệm là phải trồng một cái cây mà uốn éo theo cái kiểu gì đó. Thế nhưng mà lại có một cái quan niệm á là người ta nói là nếu mà cái cây mà để tự nhiên vậy đó thì nó không đẹp, cho nên đó là người ta phải uốn để cho nó phải theo một cái chiều hướng nào đó, hoặc là theo một cái ý thích nào đó của cái người trồng, thì lúc đó cái người trồng nó mới cảm thấy là đẹp. Cho nếu để bình thường thì cây bình thường quá. Mình thấy nếu một con người mà dị dạng á, tức là mặt mũi mà nó méo xèo sau đó đó, thì mình thấy là không hoàn hảo. Nhưng một cái cây, ví dụ như mình đi trong rừng hay là đi trên cái đồi đá hay đi cái chỗ nào đó, mình tự nhiên mình thấy có một cây mà nó cằn cỗi. Nó cằn cỗi, nếu một con người mà nó cằn cỗi thì mình thấy nó là người đó là khuyết tật. Nhưng mà mình một cái cây mà nó cằn cỗi, nó uống tự nhiên thì mình lại thấy nó rất đẹp. Thì hóa ra một cái cây mà nó tàn tật á, thì lại cây là đẹp. Mà cái cây mà nó thẳng thớm đàng hoàng ấy, thì là không đẹp. Vậy thì cái đẹp đó, đó là cái đẹp, cái chân thiền mỹ đó là cái chân thiền mỹ theo quan niệm của con người. Cho nên á, cái chân thiền mỹ đó là thuộc về cái chân lý, nhưng mà chân lý tục đế, cái chân lý mà do con người quy định, cho nên người ta gọi là chân lý mặc ước. Mặc ước tức là do một số người công nhận với nhau là cái đó đẹp. Đó. Còn một số người khác thì người ta lại nói là cái đó xấu. Cho nên ở đây là mình đã thấy ra được có hai cái khác nhau. Đó là một cái hoàn hảo như nó là, và hoàn hảo theo ý mình. Nói cho dễ hiểu là như vậy. Tức là có hai cái sự hoàn hảo. Vậy thì khi mà mình đặt thành cái câu hỏi là một cái người như vậy thì hoàn hảo ở chỗ nào? Khi mà mình đặt cái câu hỏi là nó hoàn hảo ở chỗ nào á, thì khó trả lời. Bởi vì á, nó hoàn hảo như nó là, tại vì nó là như vậy. Chứ biết sao giờ. Thí dụ như bây giờ một cái em bị tàn tật như vậy, hoặc là thầy có đi coi một cái cuộc triển lãm của y học, người ta triển lãm những cái bộ gan, những cái tim, những cái phổi mà nó bị bệnh, thì người ta ngâm ở trong cái nước gì đó, hoặc môn gì đó, người ta ngâm ở trong để mình thấy, thì mình cho rằng là cái phổi hay là cái gan, cái tim như vậy là không hoàn hảo, là bởi vì nó không vận hành đúng theo cái quy luật tự nhiên, thế như vậy là không hoàn hảo. Nhưng mà đó là cái đối tượng rất quý cho những người nghiên cứu khoa học, bởi vì qua đó thì người ta mới biết là nếu mà cái người mà cái gan mà như vậy đó, là bởi vì do cái gì như vậy đó, thì người ta sẽ nghiên cứu ra một hồi đó, thì người ta sẽ nghiên cứu ra để thấy rằng là cái gan mà bây giờ nó bị bệnh như vậy đó là nó có lý do của nó phải có lý do của nó như thế nào để đưa đến như vậy. Thì như vậy mình thấy rằng là trong sự vận hành để đưa đến một cái gan mà bây giờ mình cho là không hoàn hảo như vậy đó, thì cái sự vận hành đó vẫn hoàn hảo. Phải không? Quý vị có thấy điều đó không? Cái sự vận hành đó nó vẫn hoàn hảo. Thì ví dụ như bây giờ mình nói về một cái phản ứng hóa học chẳng hạn. Thì những cái phản ứng hóa học á, là cái chất này nó phối hợp với chất kia thì nó ra chất nọ. Đó là đại khái là cái phản ứng của hóa học á, là như vậy. Thế thì bây giờ tùy theo cái trùng duyên khởi mà cái chất này nó phối hợp với chất kia, nó tác dụng với chất nọ như thế nào đó, thì nó sẽ biến hóa vô cùng. Nó sẽ biến hóa vô cùng, nhưng mà nó vẫn biến hóa, vẫn có định luật của nó như thường. Chẳng thể nào mà mình cho hai cái chất nào thì mình cũng làm ra nước được, mà nó phải là H2O mới ra nước. Chứ còn nếu mà mình mà cứ cho cái chất nào đó thì cũng ra nước là không được. Vì vậy cho nên á, nó giống như cái phản ứng hóa học á, tức là cái sự kiện đó nó đã xảy ra như vậy thì nó có những cái lý do tất yếu để đưa đến. Mà khi mà nó đã có những cái lý do tất yếu để đưa đến như vậy đó, thì cái sự vận hành của nó vẫn là hoàn hảo. Cho nếu như bây giờ cái gan mình nó muốn kiểu nào thì kiểu, nó bây giờ nó thích to nó to, khi nó thích nhỏ thì nhỏ, nó muốn sao thì làm đấy, thì cái đó mới là lạ. Nhưng mà bởi vì cái gan này nó bị như vậy thì nó phải có cái lý do như vậy. Vì vậy cho nên là mọi sự cái vận hành nó đều diễn biến theo cái cách của nó. Cái sự diễn biến đó nó vẫn là có tình có lý của nó. tức là phải hợp tình hợp lý thì nó mới ra như vậy, chứ không thể nào mà nó tự nhiên mà nó ra như vậy được. Cho nên á, mình thấy là bây giờ các cái hoa, cũng các cái loài hoa hoặc là các cái giống cây cây trái, người ta cũng bắt đầu là cấy mô, hoặc là người ta phối hợp cái mô là phối hợp này kia để tạo ra cái giống này giống kia, mà cái tạo ra đó đó nó cũng phải đi theo cái quy luật của nó. Cho nên người ta phải nghiên cứu đúng cái quy luật của nó thì người ta mới có thể tạo ra được cái giống mới. Nhưng mà bởi vì mình sống cho nên là mình muốn là cuộc đời như mình, như ý mình. Luôn luôn là mình sống, mình muốn cuộc đời là nó sẽ diễn ra như ý mình. Cho nên người ta cứ chúc nhau là chúc cho vạn sự như ý. Tức là chuyện gì đến đời nó cũng là như ý của mình hết trơn á. Thì mình cho là khi nào mà mình chúc là vạn sự như ý là như vậy, tức là hoàn hảo. Nhưng mà pháp á, thì nó hoàn hảo theo cách riêng của nó, chứ không phải là nó hoàn hảo theo ý mình. Do đó con người đó thì mới là tìm ra mọi cách để làm theo ý mình, xây dựng nhà theo ý mình, hay là trồng cây theo ý mình, hay là may áo theo ý mình, thì nó mới tạo ra những cái thời trang rồi đồ gì chẳng hạn đó, hay là cái kiệu tóc theo ý mình, hoặc là mình thấy một cái kiệu tóc nào đó mà mình thích, cái tự nhiên mình làm theo cái kiệu tóc đó. Nhưng mà người khác thì người ta thấy kỳ cục nhưng bản thân người đó thì thấy nó đẹp quá, cho nên là làm cái tóc dựng ngược lên ra thế như vậy. Nhưng mà cái đó ở bên Tây phương thì đôi lúc người ta là cho chế đó là tự do, tức là ai chọn cái kiểu tóc gì thì kiểu, ai chọn cái mặc áo kiểu gì thì kiểu. Còn mình thì đôi lúc là có theo một cái khuôn khổ, tóc thì phải thế này, mặc áo thì phải thế kia, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là bởi vì mình sống theo quan niệm của mình nhiều quá. Mà khi mà mình đã sống theo quan niệm thì lẽ ra mình phải tôn trọng cái quan niệm của người khác. Vì vậy cho nên là tôn trọng cái mà người ta gọi là hoàn hảo, tôn trọng cái hoàn hảo mà theo cái ý của mỗi người, chứ không thể nào mà mình bắt là mỗi người phải theo cái hoàn hảo của mình. Nhưng mà cái hoàn hảo đó hầu hết cái hoàn hảo mà mình muốn đó, thì cái hoàn hảo đó là cái hoàn hảo trong ý muốn của con người, chứ không phải là cái hoàn hảo trong sự vật thật sự của nó. Còn cái mà hoàn hảo á, trong mọi sự mọi vật á, thì chỉ có một cách nói thôi, chứ không còn cách nào khác, đó là nó như nó đang là vậy thôi. Như vậy là hoàn hảo thôi, chứ bây giờ biết hoàn hảo sao, tức là nó như thế nào thì nó là như vậy, tức là hoàn hảo. Thì có những cái hoàn hảo ở trong cái sự vận hành của sự vật, nhưng mà nó lại không hoàn hảo trong ý muốn của mình. Do đó mà nó mới sinh ra là phiền não khổ đau. Phiền não khổ đau là bởi vì mình thấy là những cái sự việc xảy ra không như ý mình, cho nên mình sinh ra phiền não khổ đau. Hầu hết những cái phiền não khổ đau trên cuộc đời này là đều phát xuất từ đó, tức là phát xuất từ cái chỗ là mình muốn mọi sự mọi vật theo ý mình, nhưng mà nó lại diễn ra không như ý mình, cho nên là mình lại từ mà đau khổ đó, nó có một cái nghĩa là không được như ý mình, cái này gọi là bất mãn bất mãn hay là không toại nguyện, không vừa ý, nó sẽ sinh ra là đau khổ. Do đó thầy mới nói rằng là chính là khi mà mình muốn hoàn hảo đó là mình càng đau khổ hơn. Người ta gọi là cầu toàn, tức là cứ muốn làm cái gì cũng hoàn toàn, cái gì cũng là như ý muốn của mình, thì thật ra cuộc đời nó không thể nào như ý muốn của mình được, do đó mình đau khổ. Chứ thực ra đó, cuộc đời nó không hề làm cho mình đau khổ. Cuộc đời từ nó đó không làm cho mình đau khổ, mà cái đau khổ là do cái điều đó không như ý muốn của mình. Có lần thầy đã nói rằng là không thực sự có hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc và đau khổ, hầu hết những cái mà mình gọi là hạnh phúc và đau khổ là theo nghĩa là như ý mình hay là không như ý mình mà thôi. Hạnh phúc là bởi vì mình đạt được ý muốn của mình. Còn mà đau khổ là bởi vì mình không đạt được cái ý muốn của mình. Chứ còn thực sự đó thì cuộc đời nó không có đem đến đau khổ. Cây cối hay là mây hay mưa hay nắng, thậm chí là bão lũ thì cũng không có, không phải là gây đau khổ cho mình. Mà gây đau khổ cho mình là bởi vì do mình không như ý muốn của mình. Đó là một trong những cái điều mà mình cần lưu ý về cái chuyện mà sở dĩ mà thầy trình bày về cái mà hoàn hảo với không hoàn hảo là bởi vì do cái lý do đó. Để mình phân tích ra hay là để mình chiêm nghiệm, mình quan sát ra cho thực sự để coi thử cái gì là hoàn hảo mà cái gì là không hoàn hảo. Khi mà mình cho là cái đó không hoàn hảo theo ý mình cho nên là mình đau khổ. Đó. Giống như một cái câu chuyện mà cảm động mà thầy cũng thường hay nhắc đến là có một cái cậu bé đó đi học và luôn luôn là giấu bạn bè, giấu mọi người về cái mẹ mình, bởi vì mẹ mình bị mù cho nên là cái cậu học sinh đó là giấu bạn bè, không bao giờ cho bạn bè muốn biết là mẹ mình bị mù cả. Có một lần bà mẹ bà nhớ quá mà nó cũng không bao, nó cũng là nó ghét mẹ nó lắm cho nên nó tránh mặt mẹ nó. Rồi nó thấy mẹ nó xấu quá cho nên nó tránh mặt. Có một hôm bà mẹ bà nhớ con quá, bà mới đến thăm, vì nó học, nó cứ ở nó trong cái ký túc xá đó, ở nơi trường cho nó không có về nhà, nó không thích về nhà cho nên nó đi học rồi nó cứ ở ký túc xá thôi. Vì nó thấy mẹ nó mù, nó không rất là bực tức về cái chuyện là mẹ bị mù. Nhưng mà nó không biết rằng là thật ra là khi nó sinh ra đó là nó bị mù. Rồi mẹ nó mới là cho con mắt, đôi mắt của mẹ nó để cho nó. Bây giờ nó sáng là nhờ đôi mắt của mẹ nó. Rồi mà chính vì như vậy mà nó được sáng thì mẹ nó lại bị mù. Thế nhưng mà nó lại xem cái chuyện mà người mẹ mù đó là xấu cho nên nó là tránh, không muốn gặp mẹ mình. Thí dụ như vậy. Thành ra trong cái câu chuyện đó mình thấy là cái gì là hoàn hảo? Hoàn hảo theo ý cái em học sinh đó. Nhưng mà nếu hoàn hảo theo ý em học sinh đó thì ngay từ đầu là em là phải bị mù. Còn mẹ đó là không có mù. Nhưng bây giờ chính người mẹ đó lại hy sinh đôi mắt của mình cho đứa con để mình chịu mù, thì bây giờ mình lại là trở thành là không hoàn hảo. Vậy thì trong đó mình thấy là cái gì là hoàn hảo? Thì theo đạo Phật có một cái mà gọi là hoàn hảo, đó là niết bàn. Cái sự hoàn hảo này là một sự hoàn hảo tuyệt đối. Cho nên người ta nói là chân lý cứu cánh là một sự hoàn hảo tuyệt đối, hoàn hảo tuyệt đối. Cho nên trong kinh thì gọi là ba la mật, parami, ba la mật. Ba la mật tức là một sự hoàn hảo tuyệt đối, tức là đã đến bờ kia. Đến bờ kia tức là đến cái bờ hoàn hảo, còn cái bờ bên này là cái bờ bất toàn. Còn đến bờ kia tức là đến cái bờ hoàn hảo. Thì như vậy cái nội dung mà hoàn hảo của Niết Bàn là gì? Nội dung hoàn hảo của Niết Bàn là gì? Nội dung hoàn hảo của Niết Bàn không phải là hoàn hảo theo ý mình. Bởi vì ví dụ như là Ngài Vakkali hay là Ngài Chakkhupala. Ngài Chakkhupala đó là Ngài tu hành và Ngài nguyện là thọ Đầu Đà là không ngủ, và Ngài chỉ lo là tu hành. Thì qua 3 tháng hà đó thì Ngài đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng mà đồng thời có lẽ là bởi vì Ngài cứ thức ngủ, Ngài không chịu ngủ cho nên là cuối cùng là khi đắc quả A-la-hán thì Ngài cũng bị mù mắt. Thế thì rất là nhiều vị tăng là đến bạch với Đức Phật là nói một cái người mà tại sao mà đắc quả A-la-hán mà lại còn bị mù mắt. thì Đức Phật Ngài mới kể một cái câu chuyện kiếp quá khứ. Thì khi Đức Phật Ngài kể câu chuyện trong kiếp quá khứ rồi á, thì mọi người đều thấy rằng là như vậy thì đúng. Tức là bởi vì trong một cái kiếp trước á, Ngài đã làm cho người ta mù mắt. Thì bây giờ đó, khi Ngài tu tập, thì là cái nghiệp lực á, nó cũng xui khiến sao mà Ngài lại chọn cách tu là không có ngủ. Không có ngủ. Để cuối cùng á, là khi đắc đạo quả đó, thì cũng là mù mắt. Như vậy thì là hoàn hảo chứ đâu có phải không hoàn hảo. Tức là vẫn đi theo đúng cái quy luật vận hành nhân quả đàng hoàng. Đó. Nhưng mà ở đây á, là có hai cái hoàn hảo. Ở trong cái trường hợp này đó, là có hai cái hoàn hảo. Không phải là cái hoàn hảo mà như ý mình, mà là hai cái hoàn hảo kia. Hai cái hoàn hảo kia đó là gồm có như thế này. Một á, là sự việc nó xảy ra là như vậy. Tức là như thầy nói là hoàn hảo như nó là. Đó là hoàn hảo của sự vật. À, tức là hoàn hảo của cái thân của Ngài. À, tức là cái sự vận hành của cái nhân quả ở qua cái thân của Ngài đó, thì như vậy là hoàn hảo. Trong luật nhân quả, trong sự vận hành của Pháp á, thì cái sự vận hành đó là hoàn toàn là hoàn hảo. Chứ không phải là hoàn hảo theo ý Ngài. Đó là một sự hoàn hảo. Cái hoàn hảo thứ hai đó, cái hoàn hảo này mới là Niết Bàn. Đó là cái hoàn hảo mà khi Ngài chứng đắc A-la-hán. Mà chữ A-la-hán ở đây có nghĩa là gì? A-la-hán tức là đã hoàn toàn thanh tịnh và không còn sinh lên một ý muốn hoàn hảo nào nữa. Bởi vì tất cả mọi sự việc đó đều là hoàn hảo, kể cả mắt mình bị mù cũng là hoàn hảo. Thành ra khi mà chấm dứt cái mà mình cho là hoàn hảo theo ý mình thì chính là Niết Bàn. Có hiểu ý thầy nói không? Thầy nhắc lại á, là cái hoàn hảo mà hoàn hảo mà tối cao của đạo Phật đó là Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn đây đó chính là chấm dứt cái ý muốn cầu toàn, cái ý muốn mà trở thành hoàn hảo như ý mình. Bởi vì cái mà hoàn hảo như ý mình thì không bao giờ có. Không bao giờ có cái sự hoàn hảo như ý mình. Chỉ có sự hoàn hảo như Pháp đang là. Mà khi một cái người có nhận thức đầy đủ, tức là có một cái người có đủ một cái tâm hoàn toàn bình tĩnh, sáng suốt, để thấy Pháp như nó là, thì là cái hoàn hảo đó là hoàn hảo trong nhận thức, hoàn hảo trong thái độ, nhận thức và hành vi của mỗi người. Cái hoàn hảo ở trong nhận thức và hành vi của mỗi người đó thì được gọi là minh hạnh túc. Tức là cái sự thấy biết đó, là hoàn toàn thấy tất cả các pháp đều như thị, chứ không có đòi là nó phải như ý mình nữa. Và hành động cũng không trái lại với cái sự thật đó. Còn hầu hết là mình nhận thức sai, mình muốn theo ý mình, xong rồi mình hành động để đạt được theo ý mình muốn của mình, thì đó là luân hồi sinh tử, đó là không hoàn hảo. Chính con người là muốn đạt sự hoàn hảo, chính cái ý muốn của con người muốn đạt sự hoàn hảo như ý mình, thì đối diện với đau khổ và không bao giờ đạt được cái sự hoàn hảo đó. Đó, cái ý của thầy mà ngay từ đầu mà muốn nói đến cái chuyện hoàn hảo với không hoàn hảo là như vậy. Cho nên bây giờ mình đừng có nói tại sao cái cây này nó như thế này, nó không hoàn hảo. Hay là tại sao mà cái thân tôi lại như thế này không hoàn hảo, tại sao gia đình của tôi như thế này không hoàn hảo. Thì cái không hoàn hảo đó là không hoàn hảo theo ý mình. Đó. Và không bao giờ đạt được cái hoàn hảo theo ý mình cả. Tất cả những cái mà ý muốn của mình nó để hoàn hảo đó thì tất cả những cái ý muốn đó đều là ảo vọng, đều là vô minh ái dục. Cho nên là một cái vị mà A-la-hán, một vị A-la-hán có nghĩa là cái người không còn có một cái ảo vọng theo ý mình nữa, mà là bây giờ đã có một cái tâm bình lặng để thấy được tất cả các pháp phản ánh trung thực tất cả các pháp như nó là. Cho dù là cái cây đó nó quèo quèo, hay là cái nhánh đó nó gãy, hay là lá xanh hay lá vàng, thì cái vị A-la-hán vẫn thấy như nó là. Cho nên có một cái vị A-la-hán mà khi vị đó đắc quả thì ngoài trời mưa ầm 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 ầm, mà nhà của cái góc của cái vị đó đó là bị dột nữa. Mưa ngoài ầm 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 và góc bị dột. À, thì giả sử như mình ở trong cái nhà đó là mình cứ mong muốn làm sao mà sửa cái nhà này không có hoàn hảo. Nhà này không hoàn hảo bởi vì bây giờ bị dột rồi trời mưa to quá. À, cho nên mình trách ông trời mưa to, mình trách là cái mái nhà sao mà nó mục sớm quá. À, thì cái mà mình trách đó là mình muốn là cho nó hoàn hảo, tức là mình muốn cái mái nhà nó tốt, mình muốn là đừng có mưa là hoàn hảo. Rồi mình hoàn hảo theo ý mình cũng vậy đó. Nhưng mà cái vị đó đó, đêm đó đó thì vị đó đắc quả A La Hán. Thì thầy không nhớ hết cái bài kệ của vị đó, nhưng mà có nhớ hai câu. Đó là mưa ơi cứ mưa đi. Trong cái bài kệ đắc đạo của ngài đó thì ngài nói là mưa ơi cứ mưa đi. Tức là lúc đó ngài là cảm thấy là mưa không có vấn đề gì cả. À. Cho nên có một lần á, thầy giảng ở ngoài Hà Nội á, thầy mới đố mọi người, nói là bây giờ thầy đố các Phật tử á, là tại sao mà Đức Phật được gọi là bậc toàn giác, tức là sự giác ngộ hoàn toàn á, thì không ai trả lời. Có thể là có nhiều người có ý kiến trong á, nhưng mà có lẽ là không ai dám là phát biểu, cho nên là cuối cùng thầy đợi một lát không có, thầy mới trả lời như thế này. Bởi vì Đức Phật thấy ra mọi sự bất toàn, cho nên là ngài mới là hoàn toàn giác ngộ. Cái giác ngộ của ngài mà thành là hoàn toàn đó, thành ra là hoàn hảo đó, chính là bởi vì thấy tất cả mọi sự mọi vật là như nó là, chứ không còn thấy, không còn muốn nó hoàn hảo như mình cho là phải là sẽ là. Đó. Cái điều này đó nó rất là sâu kín, mặc dù mới phân tích ra thì ngó nó dễ dàng như vậy, nhưng mà thực ra nó rất là sâu kín. Bởi vì giả sử như có một người mà cái người đó cố gắng tu hành để mà giác ngộ giải thoát thì cũng đã sai rồi. Bởi vì cái cố gắng như vậy đó tức là đang muốn trở thành hoàn toàn. À, mà thực ra đó người đó chỉ cần buông ra để chấp nhận mọi sự mọi vật như nó là thôi, chứ không phải là muốn là trở nên hoàn toàn. Mà mình muốn trở nên hoàn toàn tức là cầu toàn, mà cầu toàn như vậy thì không bao giờ được, bởi vì cái mà mình cầu toàn là một ảo tưởng, nó chỉ có sự hoàn hảo ở trong chính nó mà thôi, chứ không phải là nó hoàn hảo theo ý mình. Cho nên á, hễ mà mình còn muốn hoàn hảo theo ý mình, rồi mình tu kiểu gì để mình đạt được cái hoàn hảo nào thì cũng đều là không thể nào giác ngộ được. Cho nên mình nói rằng là Đức Phật mà giác ngộ được hoàn toàn đó là bởi vì ngài thấy được mọi sự là bất toàn. Nhưng mà trong cái bất toàn đó thực ra nó đã hoàn toàn mà người ta không thấy. À, tức là bỏ đi cái mình gọi là bất toàn trong cái nhìn của mình thôi, trong cái mình cho là phải là sẽ là thôi. Khi mà mình bỏ đi cái quan niệm mà mình cho là phải là sẽ là đó, thì cái tâm mình nó hoàn toàn mà rộng lặng trong sáng đó, thì lúc đó mình thấy tất cả mọi sự mọi vật như nó là, và không cần đòi hỏi là phải nó phải là như thế nào theo ý mình nữa cả. Thì chính cái lúc đó là cái bậc, cái hoàn toàn cao nhất của sự giác ngộ. Cái hoàn toàn cao nhất của sự giác ngộ chẳng phải là mình như mình nghĩ là mình phải rèn luyện, mình phải cố gắng, mình phải thế này thế kia để mà đạt được cái hoàn toàn đó. Thực ra đó không phải nói như vậy, không có nghĩa là không có tu tập, nhưng mà trong tu tập á thì cái tu tập chính là để loại đi cái mà luôn luôn là mình mong muốn như ý muốn của mình, loại đi những cái đó. Bởi vì con người khi mà nhìn thấy được sự mọi vật diễn ra, dần dần thấy ra được cái nguyên lý vận hành của nó, của sự vật, và đồng thời thấy ra được cái tâm mình, thì lúc đó mình không còn là đòi hỏi mọi sự là phải như ý muốn của mình. không phải là như ý muốn của mình nữa, mà là thấy mọi sự mọi vật như nó là. Mà mọi sự mọi vật như nó là đó, tức là hoàn hảo trong cái trong tự nhiên, cái hoàn hảo của tự nhiên. Và cái tâm của mình đó, trả về với cái mà mình không còn khởi lên cái ham muốn để trở thành cái mà mình cho là hoàn hảo nữa. Bởi vì cái mình cho là hoàn hảo thì cái đó là nó là thực ra là ảo tưởng. Cái hoàn hảo đó là cái hoàn hảo mình vẽ vời ra theo ý mình thôi. Nhưng mà cái mà mình vẽ ra đó thì không bao giờ có thực. Cho nên nếu mình cứ chạy theo cái hoàn hảo mà theo ý mình đó, thì chỉ đi vào luân hồi sinh tử, chỉ đi vào phiền não khổ đau mà thôi. Thế thì ở đây thầy sở dĩ mà thầy nói đến cái điều này là bởi vì hiện nay trong đạo Phật của mình rất nhiều cái phương pháp tu tập là cố gắng để làm sao mà đạt được cái hoàn toàn, đạt được cái hoàn hảo, và luôn luôn đề cao cái hoàn hảo đó, và luôn luôn xem thường cái đang là. Con người ta bây giờ nó sinh ra một cái chuyện là như vậy, hằng ngày phải nỗ lực như thế nào để mà phải tới cho đó, mà thậm chí là chạy đua, chạy mau cho kịp, chạy mau sao mà để cho tới đó cho kịp, để mà đạt được cái chỗ mà hoàn hảo đó. Thì thực ra đó là những cái cách tu đó đều chỉ là đưa người ta vào luân hồi sinh tử. Nhưng mà rõ ràng thực ra cái sự hoàn hảo nó đã ở khắp nơi, chỉ có cái tâm mình mà cứ muốn cho là phải là sẽ là đó mới là, tức là cái mà mình mong muốn hoàn hảo đó, chính cái đó mới là cái đưa đến đau khổ phiền não. Thành ra đó người ta không hiểu ra được cái tứ diệu đế, nói rằng là không cần cái gì hết, chỉ cần là hướng tới cái mà tuyệt đối hoàn hảo đó là được. Đó là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Lẽ ra đó thì Đức Phật ngài đã nói là mọi người trở về lại với chính mình để nhận ra cái mà hoàn hảo đã sẵn có, thì mình lại là cứ chạy đi tìm cái hoàn hảo theo ý nghĩ của mình. Cho nên là người ta mới nói là từ chánh pháp rồi qua tường pháp rồi qua mạt pháp là vậy. Rồi bây giờ mình nó đang ở trong cái thời kỳ là từ tường pháp đang chuyển qua mạt pháp. Cho nên mình đi ngược lại với cái gốc mà Đức Phật ngài chỉ, mà Đức Phật ngài chỉ rất đơn giản. Thí dụ như trường hợp mà thầy thường hay ví dụ đó là trường hợp ông Bahiya. Ông không biết gì hết. Ông không biết gì hết. Nhưng mà người ta cứ là tôn xưng ông là A-la-hán. Thì ông cũng biết A-la-hán là gì, nhưng mà người ta tôn xưng mình A-la-hán thì chắc là mình cũng A-la-hán rồi đó. Cũng giống như nhiều vị sư tu hành thì tu hành, nhưng mà không biết mình đang là mình, cứ tưởng mình là vị sư. Mình không phải là vị sư, mà mình là mình. Nhưng mình đang là. Cái vị sư chỉ là một cái hình thức, mà mình là giống như là mình theo cái hình thức gì thì đương nhiên trên đời này phải theo hình thức gì thì mình phải theo hình thức đó, mình trọn vẹn với hình thức đó thôi. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình cho mình là ông sư. Nhưng mà cái quan trọng là mình có biết là mình đang bước đi không? Quan trọng là mình có biết là mình đang thở không? Quan trọng là mình có biết là những cái cảm giác hay là những cái cảm xúc hay là những cái tâm của mình đang khởi lên như thế nào? Là mình có tròn vẹn với cái đang là đó không? Cái đó mới là cái người tu. Chẳng phải là cái y là cào đầu là mang bát là trở thành người tu. Rồi bây giờ mình cứ đinh ninh mình là ông sư, cho nên giả sử có một người Phật tử nào mà đi ngang qua mà không chịu mà cúi đầu một cái đó, là bực rồi đó. Tức là mình đã có một cái, mình đã tự dần cho mình một cái bản ngã, một cái gì đó. Thì á, cái ông Bahiya đó, là lúc đầu á thì ông cũng thấy rằng là mình cũng hay, tức là tự nhiên mọi người cái tới lại lục rồi tự nhiên dân cúng đồ rồi xưng tụng mình là A-la-hán thì chắc mình cũng có cái gì hay đấy. Thế nhưng mà có một cái người, người ta nhắc nhở, người ta nói ông muốn biết A-la-hán là gì thì ông phải tới gặp Đức Phật. À, thì khi đó ông mới hiểu được thực sự A-la-hán là gì. Thì ông mới là, ông mới muốn, thực ra ông cũng muốn biết. Ông cũng muốn biết A-la-hán cái gì mà tự nhiên người ta cứ kêu mình A-la-hán hoài. Thì á, ông mới đi tìm, ông đi tìm Đức Phật. Thì khi gặp Đức Phật á, thì Ngài nói rất đơn giản chứ đâu có nói gì đó. Nhưng mà mình thấy là trong cái lời nói của Ngài vẫn có tứ diệu đế. À, vẫn có tứ diệu đế trong đó như thường. Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Không có cái bạn ngạ Bahiya trong đó, dù là quá khứ, hiện tại hay vị lai. Vừa nói câu đó dứt á, thì là ông đắc quả A-la-hán luôn. Tức là ông trở về lại được với cái hoàn hảo, cái hoàn hảo của pháp, của tâm và pháp như nó là. Bởi vì trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, chỉ vậy thôi. Cho nên á, nó trở về lại với cái mà hoàn hảo của pháp á, của tâm, của pháp như nó là. Thì cái lúc đó đó, cái mà đắc quả A-la-hán của ông Bahiya là gì biết không? Là không còn thấy mình là A-la-hán nữa. Nghe nghe có lạ không? À, nhưng mà có hiểu không? Có hiểu ý thầy nói không? À, lúc đầu thì ông tưởng mình là A-la-hán, là bởi vì người ta xưng tụng như vậy. Bây giờ khi nghe nói như vậy thấy chẳng có cái gì là A-la-hán hết trơn. Thì chính cái lúc mà không có cái gì là A-la-hán hết trơn thì lúc đó là A-la-hán. À, cho nên đó, người nào mà nói rằng là con nhất định là trong kiếp này đó là con phải tu thế nào mà cho nó hoàn toàn giác ngộ giải thoát mới được. Mà người nào mà nói kiểu đó là khó lắm, không biết bao giờ mới tới. Chính là cái khi mà buông ra không thấy còn A-la-hán, không còn gì cả đó, lúc đó thì là lúc đó chính là A-la-hán. Bởi vì Đức Phật Ngài nói rất rõ ràng mà, Niết Bàn là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si. Tức là không còn khởi lên cái tập đế khổ đế để mà trở thành bất kỳ điều gì cả. Thì lúc khi mà không còn khởi lên cái tập đế khổ đế để mà trở thành bất kỳ điều gì, thì lúc đó là hoàn toàn trở về với pháp như nó là. Vì vậy cho nên trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ trong có xúc, trong biết chỉ có biết. Chứ không có một cái trung tâm bạn ngã nào ở trong đó cả. Thì lúc đó chính là A-la-hán. Như vậy á, thì hôm nay á, có lẽ là hôm nay mình đã đúc kết được rất là rõ ràng về cái mà thực sự hoàn hảo là gì. Và vì vậy cho nên á, đừng có bao giờ mình mong muốn được hoàn hảo cả. Mà hoàn hảo tức là tròn vẹn trong sáng với thực tại như nó đang là. Đó là hoàn hảo. À, cho nên tại sao cái bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật Ngài nói rất rõ. Nếu là chỉ cần mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thân, thực tại thọ, thực tại tâm, thực tại pháp, tức là nói chung là cái thực tại như nó đang là đây. Nếu mình thực sự trở về hoàn toàn tròn vẹn, không còn thêm bớt gì nữa cả, thì Đức Phật Ngài nói là không đắc đạo quả liền á, nếu mà không đắc đạo quả liền á thì cũng là 7 ngày hoặc là 7 tháng hoặc là 7 năm. Tức là nói trước sau gì mà nếu mà hoàn toàn trở về tròn vẹn của mình á thì sở dĩ mà nó có con số mà 7 năm, 7 tháng, 7 ngày đó đó là tại vì mình chưa buông xuống được hoàn toàn, mình vẫn còn đeo níu một cái ta ở trong đó. Mình vẫn còn cái ta trong đó. Cho nên nó vẫn chưa buông hết. Chứ nếu mà hoàn toàn là ở trong đó mà không có cái Bahiya trong đó, không có cái bạn ngã Bahiya trong đó, dù là quá khứ, vị lai gì cũng không có, thì cái có đó chỉ là ảo tưởng thôi, cho nó không bao giờ có thật. Nó chưa bao giờ có một cái bạn ngã thật cả, nó chỉ là cái ảo tưởng thôi. Cho nên thực ra khi buông cái ảo tưởng đó ra đi, buông cái ảo tưởng mà muốn cầu toàn đó đi, thì nó sẽ trở về với cái là cái hoàn toàn mà vốn sẵn có của nó. Cho nên mới nói rằng là không cần phải tạo ra cái mà hoàn toàn, mà chỉ cần đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si thì nó hoàn toàn. phải không? Thì nó quá rõ ràng, mình đâu không cần thêm bớt gì cả. Mà cái đoàn tầng tham, đoàn tầng sân, đoàn tầng si này đó, mình có thể là vẫn không hiểu. Không hiểu là bởi vì mình vẫn còn nói là muốn đoàn tầng tham, đoàn tầng sân, đoàn tầng si thì tôi phải thế này, tôi phải thế kia, gì đó. Cho nên mình vẫn chưa có thực sự là trở về trọn vẹn để thấy. Mà đoàn tầng tham, đoàn tầng sân, đoàn tầng si á, thì nó lại đơn giản là như thế này thôi. Là khi tham thì thấy là tham như nó đang là. Khi sân thì thấy sân như nó đang là. Khi si thì thấy si như nó đang là thôi. Đó là toàn bộ cái bài kinh tứ niệm xứ đó. Là nói như vậy. Mặc dù nói đoàn tầng tham, đoàn tầng sân, đoàn tầng si, nhưng mà không phải đoàn tầng theo cái nghĩa mà của mình á, là dẹp đi không còn gì cả, mà vẫn là thấy nó như nó là. Trở về hoàn toàn thấy nó như nó là. Rồi bây giờ mọi người đặt câu hỏi.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là ba cái từ bình thường hay nhắc đến là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà cái tâm mình rỗng lặng trong sáng, mình nhìn mọi vật như nó đang là, thì lúc đó mình sẽ thấy được là đúng là vô thường. Rồi mọi cái thay đổi, mọi cái pháp nó thay đổi thì đó là vô thường. Rồi không có cái tôi gì ở trong đó hết, là vô ngã. Nhưng mà lúc đó thì khi mà mình đã xem mọi thứ diễn ra như nó đang là rồi thì đâu còn gì là khổ ở trong đó nữa, mà mình lại có cái từ khổ ở trong đó nữa. Mà mình hay nói đến cái từ khổ, cho nên lúc này giảng chỗ này.
Cái khổ là cái mà thầy nói nhiều nhất. Có thể nói là trong cái những cái buổi giảng của thầy á, thì thầy rất là đề cao cái khổ. Thật ra là nó đề, không phải là đề cao, mà nói đúng, nói chính xác là nhấn mạnh. Thực ra cái khổ này nó rất quan trọng, mà thầy đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, chứ không phải là chưa nói. Nó có ba cái loại khổ. Một cái khổ đó là khổ tự nhiên, tức là cái khổ này nó là ở trong trời đất luôn luôn là nó phải có. Là cái khổ đó là cái khổ tự nhiên. Thí dụ như thế này, thí dụ như là đói quá thì khổ, no quá cũng khổ, nóng quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ. Thì cái khổ này đó là nó giúp cho mình điều chỉnh lại cho nó thăng bằng. Cho nên đó, nếu không có cái khổ này đó thì người ta không sống được. Cái khổ này nó là một cái khổ cực kỳ cần yếu. Thí dụ như bây giờ một người là ham ăn hay là không biết gì về cái thực dưỡng, cho nên ăn uống bừa bãi, thì chắc chắn là nó sẽ hư gan, hư bao tử, hư phổi, hư đồ này kia đủ thứ hết đấy. Cho nên nó phải tất yếu là nó phải đưa đến cái đau. Đó. Thì cái đau đó nó là cực kỳ tốt. Cho nếu mà mình không đau thì sao được? Cho nên á, sinh ra trong con người mình á là vốn nó đã là hoàn thành trong con người mình, nên là cái thần kinh á là đã hoàn thành cái thần kinh là cảm giác đau. Về cảm giác khổ, cảm giác lạc là nó đã có cái loại thần kinh đó rồi. Khi kết cấu của người mình á là nó đã có loại thần kinh đó sẵn rồi. Cho nên á là giả sử như bây giờ, nếu mà mình đụng vào nơi da này ở một cái mức độ nào đó thì mình thấy là dễ chịu, mình thấy là dễ chịu. Nhưng mà đụng vào nó theo một cách khác thì mình sẽ thấy là đau. Cho nên á là ngay trên cái kết cấu của cái thần kinh ngoại biên này thôi đó, là nó đã nhận cái là cảm giác nào là khổ, cảm giác nào là lạc rồi. Cho nên cái khổ đương nhiên là phải có. Như vậy mình mới thấy rằng là cái cơ cấu mà để cho mình thấy ra cái khổ đó, đó là một cơ cấu cực kỳ quan trọng để bảo vệ sự sống, phải không? Thế tại sao mà mình lại nói là không có khổ được? Phải có khổ chứ làm sao không có khổ được? Nếu mà không có khổ thì sẽ không thể nào mà mình sống được. Phải có khổ mới được. Mình nhai nhai nhai, mình ăn gì chẳng hạn đó, cứ tự nhiên cái mình nhai đùng một cái viên, một cái hạt cát, à, cái là nhận ra liền, à, cái cảm giác đó, cái cảm giác là phải nhận ra liền, à, nhận ra liền, cho nên mình mới là dừng lại, thì mình lấy cái hạt cát nó ra. Chứ còn nếu mình vẫn không biết gì cả, thấy cái hạt cát cắn hoặc cắn cái vẫn thấy như thường, thì đâu được, à, rất rõ ràng. Tức là cái khổ này có một vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống. Không có nó là không sống nổi. Nó là bảo vệ đời sống. Thế là làm sao mà mình lại không chấp nhận là có cái khổ đó được. Cái thứ hai, đó là cái khổ tự nhiên. Cái khổ thứ hai như hồi nãy thầy nói đó, là cái khổ đó chính do mình rước vào. Cái khổ do mình rước vào, chứ không phải là do ai hết trơn á. À, do mình rước vào. Thí dụ như là mình, hồi nãy thầy ví dụ đó, giả sử như mình tham ăn, cho nên ăn bừa bãi, thì mình tự rước vào bị bệnh này bệnh kia, trong này các cái bộ phận trong người mình nó hư hết rồi. À. Qua đó mình mới biết điều chỉnh lại là phải ăn sao. Do đó mình phải để ý lại, có thể cái này thì ăn á là đau gan, à, còn cái kia đó thì ăn vô đó là nó hết đau gan, ví dụ như vậy. Thì khi đó mình mới biết. À, cho nên ấy, cái nhân quả mà mình làm cái gì sai, mình tạo cái nghiệp gì sai, không đúng, thì nó phải gặp phải cái quả là khổ. Cái quả khổ này cực kỳ quan trọng, là nó báo hiệu để cho mình biết là mình đã sai. Đó. Vì vậy cho nên á, cái khổ này cũng là gần gần với cái khổ của cái tự nhiên. Nó gần gần với khổ tự nhiên, nhưng mà trong đó là có cái xen vào cái ý của con người trong đó rồi. À, xen cái ý của người vào. Còn khi mà tự nhiên á, cho dù một giả sử như một vị đó là A-la-hán, không còn khởi lên cái gì nữa cả, nhưng mà đạp cái gai nó vẫn cứ phải đau. Như Đức Phật là ông Đề Bà đặt đá, ông lăn cục đá. Đụng cái chân của Đức Phật thì Đức Phật ngài vẫn đau. Chứ đâu phải không đau. Cho nên cái đau đó cho dù là thành Phật rồi vẫn cứ đau, tức là vẫn có cái khổ đó, vẫn cứ có, vì đó là cái khổ tự nhiên. À. Còn cái khổ quả là cái khổ thứ hai, là cái khổ quả là cũng rất quan trọng, bởi vì chính nhờ cái khổ quả đó mình mới là điều chỉnh lại những cái nhận thức và hành vi sai lầm của mình. À. Tức là nhờ cái quả khổ đó, chứ còn nếu mà giả sử mình làm sai mà nó không có cái quả khổ đó thì có như mình cứ làm sai hoài, chứ không cách gì mà mình điều chỉnh được hết đó. Nhưng mà cái khổ đó là cái mà giúp cho mình điều chỉnh lại được cái nhận thức và hành vi sai của mình. À. Còn một cái khổ thứ ba này đó mới là một cái khổ mà hoàn toàn là ảo tưởng, ảo giác, hoàn toàn không có thực. Cái khổ này hoàn toàn không có thực, nhưng mà nó lại tác động lên trên con người mình đó, thì nó lại thành thực. À, nó người ta cười rồi. Thí dụ như thế này, mình tưởng tượng là có con ma, à, ban đêm cái mình tưởng tượng là hai bên đường là toàn là ma phục kích hết trơn. mình cứ đi cái trên đường mà mình cứ sợ, là mình cứ thấy là chung quanh hai bên là toàn là ma không. Thí dụ như vậy. À, thì cái tưởng tượng đó nó là ảo. Nó ảo nhưng mà nó làm cho mình hồi hộp, nó làm cho mình sợ hãi. À. Thì cái ảo, mặc dù nó là ảo, nhưng mà là nó lại, cái đau khổ đó thực ra là ảo, nó không có thực. Nhưng mà cái đau khổ ảo đó, nó lại khổ một cái nỗi là nó lại tác động lên trái cái con người thực này. Cho nên lúc đó tim đập và có thể xỉu đi. Ví dụ như vậy. Mà cái đó thì hoàn toàn ảo, nó không có thực. Cho nên thầy mới nói, nói chơi là thầy nói là nhiều khi thấy ma thực á thì là cũng sợ. thấy ma thức là tưởng nó là bạn bè rồi, cứ là không sao hết rồi. Nhưng mà đến khi mà tưởng tượng á, cái ma tưởng tượng á mới là sợ. Chứ còn cái ma thực là nhiều khi không có gì đáng sợ. À, cho nên á, giả sử như một cái người mà họ có cái nhận thức rằng là ma thực cũng không có gì đáng sợ, bởi vì họ là cũng như bao nhiêu người khác vậy thôi, chứ đâu có gì đâu mà đáng sợ. Thì người đó không sợ. Nhưng mà cái người tưởng tượng á thì là sợ. Thì cái sợ hãi, cái đau khổ đó là cái đau khổ sợ hãi mà do tưởng tượng mà có chứ không có thật. Mà bây giờ khổ một cái nỗi là cái đau khổ này này nó lại là rất nhiều trong đời sống của một con người. Hầu hết những câu chuyện mà đau khổ thật sự, phải nói là đau lòng, có những người đến kể với thầy những cái nỗi đau mà thầy thấy là rõ ràng là đúng là đau khổ thôi. Nhưng mà nếu mà hoàn toàn mà tức là mình hoàn toàn khách quan bình thản mà cậu nói đó, thì đau khổ đó hoàn toàn là tưởng tượng, không có thật. Nhưng mà bây giờ họ là không thoát khỏi được cái nỗi đau khổ đó. Bây giờ họ bị ràng buộc vào trong cái đau khổ đó, không thể nào thoát được. Mà con người mình á, hầu hết những cái đau khổ của con người mình á, không phải là cái đau khổ tự nhiên, cũng không phải là cái đau khổ của cái nghiệp quả, mà hầu hết là cái đau khổ của ảo tưởng. Cái đau khổ đó nó thực ra nó không có thực, nhưng mà mình tưởng tượng ra mình khổ thôi, cho nên nó không có thực. Thì cái đó đó, các vị, cái này thầy không cần phải nói nhiều, mà có lẽ là các vị cứ chiêm nghiệm rồi sẽ thấy thôi. Có rất nhiều cái đau khổ của mình, có nhiều cái lo lắng buồn phiền của mình, thực ra chỉ là do mình tưởng tượng ra, trên thực tế hoàn toàn không có. Vì vậy cho nên đó là cái đau khổ này này thì Đức Phật ngài nói là do vô minh ái dục mà có. Cái đau khổ này là chỉ do vô minh ái dục là có. Vô minh là sao? Vô minh là không thấy được sự thật cho nên mới tưởng tượng. Và khi tưởng tượng rồi đó thì mình mới tham sân với cái mình tưởng tượng. Ví dụ như mình tưởng tượng cái gì đó mình thích thì mình tham, tưởng tượng cái gì đó mình ghét thì mình sân. Thì á, ban đầu là cái tưởng tượng là ảo, nhưng mà rồi cái tham cái sân á thì là thật. Nỗi tham ở thân này thì thật, cho nên cái hậu quả của cái tham sân đó thì lại là đau khổ. Mà đau khổ á thì nó phát xuất từ ảo, nhưng mà bây giờ nó thành thật. Mà thực ra đó, cái người đó chỉ cần là nhận thức ra một cái thì cái đau khổ đó biến mất, là bởi vì nó gỡ ra khỏi cái ảo tưởng, cái nó hết. Nó đơn giản là vậy thôi. Cho nên tại sao một cái người đang luân hồi sinh tử như vậy mà giác ngộ một cái thì chấm dứt cái đau khổ, thì chấm dứt đau khổ thôi, chứ còn mà ai mà đánh một cái vẫn đau. À, chứ đâu phải là chấm dứt đau khổ đó là chấm dứt cái đau khổ của cái ảo. Mà phần lớn cái ảo đó là do cái ta ảo tưởng. Cho nên thầy thường hay dùng cái từ là cái ta ảo tưởng, phần lớn là do cái ta ảo tưởng dựng lên. Cho nên là nó đau khổ, cái đau khổ đó nó, cái đau khổ nó không thực mà nó thành thực. Nhưng mà gỡ được cái mà tâm lý đó cái là hết. Thì thầy có ví dụ đó, thầy nói giả sử giờ cái người mẹ con đi chơi, con đi chơi đi theo trường đi du lịch đồ đâu đó, và bà mẹ thì bà sợ là đi tắm biển. Và bây giờ con lại đi trường dẫn đi tắm biển, cho nên đó, cứ là ngày nào cũng ngồi mà cứ lo là con đi tắm biển không biết có bị chìm nước chết không hay là cái gì đó chẳng hạn, sợ hoài đó. Đó, sợ như vậy á làm cho mất ăn mất ngủ. Có những cái mình mất ngủ, nhưng mà bây giờ mình biết là cái trường đó nó không phải như vậy, cái này mình ngủ lại như thường. Phải không? Nhưng mà bây giờ để con nó gọi điện thoại về nói con mình khỏe không có sao cả, thì tự nhiên là hết căng thẳng, hết mất ăn mất ngủ thôi. Thì cái khổ đó, cái khổ mà Đức Phật ngài nói trong khổ đế đó, thì chủ yếu là nói cái khổ mà ảo tưởng này này, cho nên mới chấm dứt được chứ, chẳng thôi làm sao chấm dứt liền được. Thí dụ như cái câu chuyện của Ngài Vakkali, Ngài đang bệnh. Ngài đang bệnh thì cái khổ, mà khổ của cái đó có thể là cái bệnh đó là khổ tự nhiên, cộng với là cái khổ nghiệp quả. Phải không? Cái khổ tự nhiên và cái khổ nghiệp quả. Cho nên bây giờ là Ngài đang bị cái bệnh và Ngài rất là đau khổ trong cái bệnh đó. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài đến giảng đạo và vì đó đắc quả A-la-hán á, thì vì đó không còn cái khổ mà của cái khổ đế, tức là chấm dứt cái khổ đế, cái khổ ảo tưởng. Nhưng mà cái khổ mà bệnh nó đau á thì vẫn cứ còn. Cái khổ mà bệnh á, cái khổ đó nó chỉ đau. Cho nên có người nói rằng là nhiều khi đau mà không khổ. Mà có nhiều khi không đau mà cứ khổ. Đó là cái đó. Cái đó là mình phải chiêm nghiệm thường cái đó mình mới thấy được. Nên cái mà mình thường trở về tròn vẹn trong sáng để thấy ra đó, thấy ra mọi chuyện diễn ra nơi mình đó là vô cùng quan trọng. Bởi vì cái mà mình trở về tròn vẹn trong sáng để mà thấy ra mình đó, thì khi đó mình mới phát hiện ra được là cái gì là thực, cái gì là thực, cái gì là không thực. Cho nên đó là nhấn mạnh cái khổ. Bởi vì cái khổ này nó cực kỳ quan trọng. Mà nhiều người không biết cho nên tự nhiên cái là đem xóa cái chữ khổ nó đi. Sợ nói khổ là vi quan rồi gì đó cho nên đem xóa cái chữ khổ đó đi. Chứ thực ra cái khổ là điều cực kỳ quan trọng. Nên là cái khổ lại được đề ra trong tứ diệu đế là khổ đế. Thì á, mình phải chiêm nghiệm, phải thực sự chiêm nghiệm qua những cái trải nghiệm của đời sống. Chứ không cần phải là rèn luyện cái gì cả. Chỉ cần qua những trải nghiệm trong đời sống hàng ngày của mình. Mà có ai mà không trải nghiệm đời sống đó? Từ sáng tới tối là trải nghiệm suốt 24 tiếng đồng hồ. Chứ đâu có không ai mà không trải nghiệm đâu. Nhưng mà không chịu là chiêm nghiệm lại, không chịu quan sát lại, không chịu minh sát lại cái trải nghiệm đó, cho nên vẫn không thấy ra. Cho nên thiền minh sát chỉ là biết quay lại để mà quan sát rõ ràng những gì mình đang trải nghiệm vậy thôi, rất là đơn giản. Quan sát những gì mình đang trải nghiệm thì tự nhiên mình sẽ thấy ra được cái gì là thực, cái gì là ảo, cái gì là chân, cái gì là giả, cái gì là hoàn hảo, cái gì là không hoàn hảo, đơn giản là vậy thôi. Rồi bây giờ mời hỏi tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa sư thầy, cho con hỏi một câu. Như thầy đã nói là cái hoàn hảo có trong không hoàn hảo, nên thầy có nói với chúng đệ tử chúng con là cái gì cũng cứ bình thản, có nghĩa là thầy cứ cái gì nó đến nó ác sẽ đến. Thì trong tu tập nếu mà cái gì đến nó sẽ đến, trở thành mình sẽ lùi chứ đâu có tiến đó thầy. Bởi vì nếu mà mình không có mục tiêu gì đó thì nó sẽ là lùi, và nếu mà đợi mục tiêu đó thì theo thầy là phải là tham sân si. Thì ở đây chúng đệ tử mọi người có một xuất phát điểm khác nhau, tu tập khác nhau, nên mong thầy dạy đẹp để cho con rõ hơn.
Cái này là một cái câu hỏi nó quá phổ thông. Câu hỏi này cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Hỏi đi hỏi lại hoài về cái câu hỏi là cái thuộc loại này. Thì á, vẫn là ở chỗ thái độ nhận thức và hành vi. Nghe cho rõ là vẫn là ở chỗ cái thái độ nhận thức và hành vi. Tại sao mà là cái quan trọng ở cái chỗ là thái độ nhận thức và hành vi? Bởi vì như thế này, tùy vào cái nhận thức của mình về cái ý nghĩa của đời sống hay là về bản chất đời sống mà nó sinh ra một chuyện khác nhau. Thí dụ như thế này, cái này là thầy đã ví dụ rất nhiều lần, đó là ví dụ trái mít. Là một trái mít sẽ giác ngộ, một trái mít nó sẽ giác ngộ nếu như nó biết là nó đang ở giai đoạn nào, và cái sự vận hành của cái mít ngang giai đoạn đó như thế nào. Nó vậy thôi, nó đơn giản là vậy thôi. Thì cái trái mít non đó, nó chỉ quan sát nó, chỉ quan sát nó thử là à, lúc này nó đang là như vậy. Rồi một sát na sau á, thì nó lại có sự biến đổi. À, sát na sau nữa nó lại có sự biến đổi. Và cứ như vậy thì nó sẽ thông suốt được cả cái tiến trình của cái trái mít non để đưa đến trái mít chín. Cái sự vận hành đó là sự vận hành tất yếu của pháp. Không thể nào mà mình nói rằng là cái mít này nếu nó tròn vẹn trở về với cái để nó thấy ra nó đang vận hành như thế nào thì nó sẽ không bao giờ chín nữa. Có thể nói vậy không? Không thể, không thể là như vậy. Bởi vì á, nó cứ chỉ cần là tròn vẹn biết ra mình đang vận hành như thế nào thì nó mới thông hiểu được là nó chín như thế nào. Tức là nó non như thế nào, rồi nó già già thêm một chút như thế nào, rồi nó thêm một yếu tố như thế nào, rồi nó một cái phản ứng hóa học đang diễn ra trong nó như thế nào. Mà bây giờ đó thì là nó sẽ ra một cái khác. Bây giờ tại sao mà nó là tự nhiên mình nó thấy ra rằng là ban đầu á thì nó không có gì cả, mà bây giờ tự nhiên nó tượng hình ra một cái hột ở trong đó, tượng hình ra những cái hột trong đó, tượng hình ra những cái muối trong đó, tượng hình ra những cái sơ trong đó. Ban đầu mình cắt một cái trái mít non ra một cái trái mà nó mới ra đó, chứ nó không có gì cả. Thế nhưng mà nó cứ vận hành dần dần rồi nó ra cái sơ, cái muối, rồi cái hạt, rồi cái vỏ bao cái hạt đó lại. Thí dụ như vậy là một quá trình mà nó muốn thông hiểu được nó thì nó phải nhận thức ra nó từng giây từng phút. Và đừng nghĩ rằng là do nó nhận thức ra nó từng giây từng phút mà nó sẽ không bao giờ tiến bộ, không bao giờ tiến hóa. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tiến hóa thật sự chính là tròn vẹn với nó từng giây từng phút. Còn bây giờ mình ngược lại, mình thử một lấy một ví thí dụ. Cái trên mít đó, cái trên mít non đó, nó không có tròn vẹn thấy ra là sự vận hành đang diễn ra như mình như thế nào, để hiểu ra chính mình, hiểu ra sự tiến hóa của chính mình. Mà nó cứ nghĩ rằng là tôi thích mãi mãi là non, cho nên tôi không cần làm gì cả, bây giờ tôi chỉ non thôi. À, hoặc là tôi thích chín, cho tôi không thích non như thế này, tôi thích phải chín. Thì cho dù nó có nghĩ như vậy, nó vẫn cứ vận hành từng sát na. Nhưng mà chính ý nghĩa của nó làm cho nó đau khổ mà thôi. Có hiểu ý thầy nói không? Chính cái ý nghĩa của nó làm cho nó đau khổ thôi. Chứ còn đó, nó vẫn phải vận hành đúng theo sát na. Nhưng mà nếu nó không tròn vẹn với sự vận hành đó, thì nó có thành mít chín đi nữa đó, nó vẫn không hiểu nó là gì. Không hiểu tại sao bây giờ mình chín. Nhưng mà nếu nó tròn vẹn và quan sát từng sát na vận hành của nó, thì nó sẽ có ai giả sử nhá, ai hỏi nó là tại sao anh chín, nói được liền. Nó sẽ nói được liền, tại vì khi non á, nó phát sinh ra yếu tố này, rồi nó phát sinh ra yếu tố kia, rồi do nắng mà nó thế này, do mưa mà nó thế này, do cái gì đó nó nói rõ hết từng cái, thì nó sẽ giác ngộ ra được rằng là tại sao mà mình từ non đến chín được. Phải không? Mình cũng vậy thôi. Sở dĩ mà mình không tròn vẹn với mình, cho nên mình không hiểu mình từng giây từng phút. Do cái không hiểu đó cho nên mình gọi là vô minh. Vô minh cho nên là mình cứ cho là, cho mình không thấy đúng như nó là, mà mình cứ cho là. Mà từ cái cho là rồi đó, thì chắc chắn là phải là hoặc sẽ là. Mà phải là sẽ là đó, thì thực ra cái sự vận hành nó vẫn cứ tiếp tục như vậy. Ví dụ như bây giờ một em bé muốn mình nó là thành 20 tuổi. Thế tại sao mà mình cứ là 10 tuổi hoài như thế này? Tại sao mình cứ 10 tuổi? Mình cứ muốn làm sao mà được 20 tuổi như cái anh thanh niên kia ngó ngoài không? Nếu mà nó cứ ngồi nó tưởng tượng như vậy thì nó không học bài của nó. hay là tất cả mọi cái sự trong trong con người nó không vận hành đúng. Tại vì do nó ngồi ảo tưởng cho nên nó bị cái ảo tưởng nó chi phối. À, do đó nó không tròn vẹn được với cái vận hành thực sự của nó. Cho nếu mà nó thực sự mà nó biết nó vận hành á, thì một ngày kia nó cũng sẽ đến 20 tuổi. 20 tuổi là chuyện tự nhiên. Nhưng bây giờ nó cứ ngồi mà cứ trong 20 tuổi thì nó bỏ học hành, rồi nó bỏ ăn uống, rồi nó bỏ tất cả mọi chuyện đi. Mà cái chuyện mà đáng lẽ nó phải làm ngay trong bây giờ, đáng lẽ đói thì biết ăn, à, mệt thì biết ngủ. Đó. Đáng lẽ nó làm tất cả những cái đó thì nó là chỉ muốn là làm sao thành 20 tuổi thôi. Cho nên nó quên ăn, quên ngủ thì nó chết trước khi mà nó thành 20 tuổi. Phải không? Đó. Cho nên ở đây rất rõ ràng. Tức là thực ra đó, cái cuộc sống nó vẫn có sự vận hành tất yếu của nó. Vì mình không thông hiểu sự vận hành tất yếu của Pháp hay là của bản thân mình, cho nên mình muốn như thế này, mình muốn mình sẽ như thế kia, mình muốn phải như thế nọ. Và chính như vậy đó, mình chỉ rước lấy cái đau khổ do cái mà mình muốn đó thôi. Thì cái đó chính là tập đế khổ đế. Cái đó chính là tập đế khổ đế. Thì tu đó chính là trở về với cái đạo đế, diệt đế, tức là trở về với cái mà như nó là, chứ không phải là cái mà mình cho là, phải là, sẽ là. Đó. Thế nên đó, chính là cái người mà trở về như mình đang là, thì cái người đó mới thực sự tiến bộ đúng với Pháp, cho nên gọi là tùy duyên thuần Pháp. À, thì cái tu đó, tu có nghĩa là tùy duyên thuần Pháp, tức là phải thuần theo cái sự vận hành của Pháp. Còn đa phần cái tu của mình đó là tu theo ý mình. Tu theo ý mình chứ không phải là tu theo cái sự vận hành của Pháp. Ví dụ như thấy mặt trời lên, cái thì nói mặt trời gì mà lên 9 giờ liền đi. À, tôi cứ muốn cứ ngồi mà cứ muốn dậy hoài. Cứ muốn lên 9 giờ liền đi chứ tại sao mà cứ ở đây đó mà cứ lo hoài lên thế đó. À, nhưng mà cái sự vận hành tất yếu của nó là nó cứ lo lên. À, rồi dần nó sẽ tới 9 giờ. À, nó cái sự vận hành của tự nhiên á, à, của Pháp á, nó vẫn có sự vận hành của nó, chứ không phải là như muốn mình nghĩ được. À, cho nên chính cái mà mình nghĩ, mình muốn thế này thế kia đó, chính cái đó mới trở ngại sự vận hành tất yếu của Pháp. À, cho nên á, là cái đó nó mà cái đó là mình là cái thầy gọi là thọc gầy bên xe Pháp. Tức là chính mình á, là chính cái ý muốn của mình, cái mà mình muốn gọi là mình muốn tiến bộ này kia đó, thì cái tiến bộ đó chính là thọc gầy cái sự tiến bộ thực trong sự vận hành của Pháp. Cái đó rất rõ ràng, cứ chiêm nghiệm là sẽ thấy rõ thôi. Tất cả mọi cái sự tiến hóa đều tiến hóa theo một tiến trình nhất định. À, cái tiến trình đó là tiến trình tất yếu. Nhưng mà con người đó, bởi vì tham vọng cho nên có thể đẩy sự tiến hóa đó đi quá xa. Nhưng mà chính đẩy cái sự tiến hóa đi quá xa đó thì cũng đồng thời rước lấy những đau khổ cũng quá xa. Vậy thôi. Chứ còn nếu mà mình thực sự sống tùy duyên thuần Pháp thì mình sẽ lại giác ngộ ra được cái sự tiến hóa của tất cả mọi thứ. Một cái hạt mít mình gieo xuống thì tất yếu có sự tiến hóa. Nó sẽ nảy mầm, nó sẽ là đâm chồi, nó sẽ ra lá, nó sẽ ra cành, nó sẽ lớn lên và nó sẽ ra trái. Đó là sự vận hành tất yếu. Chính cái ham muốn của mình đó mới là chần đứng cái sự tiến hóa, chứ không phải là mình tròn vẹn, sống tròn vẹn với mình là chần đứng sự tiến hóa. Có hiểu ý thầy nói không? Mời hỏi tiếp. Chắc là tại không có nghe pháp thoại trước của thầy á. Chứ nếu mà nghe pháp thoại trước của thầy rồi á thì cái câu trả lời này cũng ít nhất là cả chục lần rồi.
Thưa thầy, khi mà mình bất chợt mình đi đâu đó ha, mình làm gì đó mà mình thấy có ai mà ta bị cần giúp đỡ mà mình cứ nói là kệ nó, cho nó đang làm, nó có đúng không?
Sao nó rõ lại.
Ví dụ như mình đang đi trên đường đi, có người đó ta đang bị tai nạn giao thông chẳng hạn, rồi cái mình nói kệ nó, cái mình cứ lo mình chạy đi mình rồi mình không có giúp đỡ người ta vậy có đang là được rồi.
Thì như vậy thì đâu phải là đang là. Nếu đang là đó thì người ta biết rõ là cái người nó đang bị bệnh, đang cần cái gì thì mình tới mình giúp, thì cái đó mới là đang là. Bây giờ mình cứ lo cái chuyện đâu là cái đó là sẽ là chứ đâu phải đang là. Phải không? Bây giờ tự nhiên mình bỏ mình chạy mình lo cái chuyện của mình đâu là cái đó là mình sẽ là chứ đâu phải đang là. Chứ còn nếu mà đang là đó thì lúc đó mình mới thực sự là biết người ta làm sao để mà cứu. Cái cứu là cũng phải biết rõ cái đang là mới cứu được. À, thí dụ như trường hợp sư hộ pháp, sư bị con chó nó mừng, sư đi bác về thì đang ôm cái bác như thế này thì con chó nó mừng nó nhảy cái sư té một cái nó gãy cái chân. Lẽ ra đó nếu mà cái người mà biết được cái đang là đó, như thử là mấy cái người mà tới mà giúp cứu đó cứu sư đó, biết được cái đang là đó thì phải để cho sư nằm đó, rồi khi đó mới là lấy mấy cái cây đồ này kia mà sơ cứu để mà kẹp cái chân đồ lại, cột đồ lại đàng hoàng, rồi khi đó mới bỏ lên cái cán đồ gì đó mà cán xuống. Thì một cái cầu nó là lên là nhảy là sóc lên trên vai là nhảy là chạy xuống núi. Mà chạy như vậy là cái chân lúc đầu là nó mới nứt ra thôi, mà nó nứt lìa ra luôn. Nó đúng đưa như thế này luôn. Ờ. Mà lại ra đó là chị mới té xuống một cái đó, là nó chỉ là mới chỉ chấm cái xương đó. Đến khi mà tới nhà thương đó mà người ta phải gấp lại từng mấy cái mệnh vỡ đó, bỏ vô để mà băng bó lại rất là lâu. Đó. Cho nên đó là phải bình tĩnh sáng suốt mà thấy cái đang là thì mới được, chứ còn thế mà mình mà thiếu cái sáng suốt này cái đang là đó là coi chừng. Nếu mà mình thực sự tròn vẹn với cái đang là thì làm sao mà gọi là mặc kệ được. Mặc kệ tức là mình không có quan tâm đến cái đang là. Mặc kệ có nghĩa là như vậy.
Thưa thầy, thì chắc con hỏi là có một lần con nghe cái bài giảng của thầy, thì thầy nó nói là cái vị Bồ Tát thực sự là không có bao giờ độ cho ai hết. Tại vì con hay nghe người ta lại khuyến khích cái chuyện là mình cầu nguyện để cho nó, ví dụ như là những người bị bệnh hiểm nghèo, người thì nhờ cái cầu nguyện để có thể là khỏi bệnh ấy. Con ít khi con thấy thầy nhắc gì đến những cái chuyện siêu nhiên hay là cái chuyện gì đó. Cái quan điểm của bên Phật giáo Nam Tông của mình là phủ nhận những cái chuyện đó hay là không nói đến nó hay thôi. Thì ý con muốn hỏi thầy là như vậy.
Siêu nhiên á thì trong Phật giáo nói không thiếu gì. Thí dụ như là nói ngoài cái cõi người này đó, là phía dưới mình nó còn cõi là Atula, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh, rồi địa ngục. Còn phía trên thì còn có rất nhiều cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và dĩ nhiên là từ cái cõi người mà trở lên thôi thì đã là họ đã có một số cái mà mình cho là thần thông quảng đại rồi. Thí dụ như họ có thể bay được, hay là họ có thể đi xuyên qua tường được, thì đối với mình là chuyện đó là vĩ đại. Cho nên là cái mà nói là cái siêu nhiên là cái đó đương nhiên là có. Siêu nhiên thì nó cũng phải có cái định luật, cái nguyên lý của siêu nhiên. Chứ không phải là muốn siêu nhiên kiểu gì đó thì siêu nhiên, không phải siêu nhiên ra kiểu đó. Cái cõi đó thì nó có cái khả năng đó, cõi kia thì nó có khả năng kia, cõi nào có khả năng nọ. Nhưng mà nó phải có quy luật với nhau hết. Chẳng phải là hễ mà người nào có khả năng cái rồi là muốn làm gì thì làm. Không phải như vậy. Với lại một chuyện rất đơn giản là thế này thôi. Một chuyện rất đơn giản là thế này thôi. Là có một em, hai em học sinh. Một em á thì từ mình á là thầy dạng thì lắng nghe để hiểu. Rồi về là chăm chỉ học bài. Và thầy ra bao nhiêu bài tập thì làm hết bài tập đó. Còn một em á thì không chịu lắng nghe, không chịu học bài, không chịu làm bài tập, là cứ lên là xin thầy là cho em điểm nhiều, cho em điểm câu cao một chút. Đại khái vậy. Thế thì đúng là cái ông thầy ông có năng lực, ông thầy đó là ông có năng lực, đối với học trò thì ông là có năng lực. Nhưng mà rõ ràng là cái ông thầy mà đúng đắn á, thì ông thầy đó sẽ là tự nhiên cái ông thầy hay là bất kỳ ai người ta cấp học bổng cũng vậy, người ta sẽ cấp học bổng cho cái em mà muốn học này. Đó là cái lực siêu nhiên của một cái người đó, là người có khả năng có tiền cấp học bổng, thì người ta sẽ cấp học bổng cho cái em mà học siêng năng. Ai cũng muốn cấp học bổng cho em đó hết á. Còn một cái em kia thì cứ nhát học, cứ đi chơi rồi cứ làm lung tung quậy nhà quậy xóm, rồi cứ cầu là làm sao mình được là an lạc, cứ cầu là mình làm sao mình được học giỏi. thì không có ai giúp được cả. Mà nếu mà Bồ Tát nào mà giúp cái chuyện đó đó, thì Bồ Tát đó làm tầm bậy. Bồ Tát phải là một cái người có trí tuệ, chứ không thể nào là một cái người mà cứ là đùng ai giúp đó, không phải như vậy. Do đó đó, nếu mà mình hiểu cái quan niệm Bồ Tát theo cái nghĩa là mình cứ cần cái gì cầu nấy, cần cái gì cầu nấy, mà bản thân mình không chịu làm ăn, không chịu siêng năng, không chịu học hành, không chịu là biết cách ăn uống để giữ gìn sức khỏe, rồi cứ bình cái là cầu, cứ như vậy thôi á. Thì nếu mà Bồ Tát nào mà có cái nguyền đó đó, cái nguyền mà cứ giúp mấy cái người đó đó, cái Bồ Tát đó là Bồ Tát đi sai đường, chắc chắn là Bồ Tát đi sai đường. Bồ Tát này xen vào cái sự tiến hóa của chúng sanh. Bây giờ cái chúng sanh đó đó muốn tiến hóa đó, thì á trong đạo Phật á không có cứu độ theo kiểu đó, mà chỉ có khai thị thôi. Có thể tới tiếp cận với em đó, nói em có biết tại sao mà em học dở không? Bây giờ em muốn học giỏi làm sao với em biết không? Rồi khi đó đó mới chỉ cho nó là những cái yếu tố cần thiết để học giỏi, như là phải siêng năng, như phải là thế này thế kia gì đó, chỉ cho nó để khai thị cho nó, để thấy rằng là nó có thể học giỏi chứ không phải cần cầu xin. Thì như vậy đó là công việc của Bồ Tát, tức là của những người Bồ Tát, tức là đại khái là những cái người mà có trình độ hơn, đã từng trải nghiệm hơn, đã từng sống tốt hơn, cho nên hiểu ra, phân tích cho cái người đó biết được tại sao mà như vậy, để người đó tự điều chỉnh. Cho nên cái công việc của cái vị Bồ Tát là chỉ có khai thị thôi. Ngay cả Đức Phật Ngài nói là ta là chỉ là cái người chỉ đường, còn mỗi người đó là phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình phải đi, chứ không có cái trường mà cứu độ theo cái kiểu là con mình nó là học dở, mà lại còn cứu độ bằng cách là thôi con đi ngủ đi để mẹ làm bài cho. Để mẹ làm bài cho. Con cứ khỏi làm bài, mẹ làm bài. Rồi sống rồi là thầy có mẹ là có uy quyền lắm, cho mẹ sẽ lên trên lớp, mẹ sẽ nói thầy á là cho điểm cao. Thầy sẽ cho điểm cao. Mẹ có uy quyền mà, nói gì? Đó. Bồ Tát kiểu đó đó. Đó là Bồ Tát trong cái quan niệm của cái tham vọng của chúng sanh, của cái vô minh ái dục của chúng sanh. Chẳng có, không bao giờ có Bồ Tát kiểu đó. Bồ Tát là những người dùng trí tuệ của mình để mà sống, nhận thức đúng, hành vi đúng cho bản thân mình, và giúp người khác sống, nhận thức đúng, hành vi đúng. Đó là Bồ Tát. Chứ không có một cái Bồ Tát nào mà cho con mình học dở thì cứ học dở đi, còn chuyện điệp nó để mẹ lo. Còn con cứ ngủ đi để mẹ làm toán dùm cho. Không bao giờ có Bồ Tát đó. Đó. Đó là cái sự tiến hóa tất yếu của con người, mà bất kỳ ai cũng phải tôn trọng sự tiến hóa đó. Ví dụ như giờ cha mẹ là người đã học lên tới tiến sĩ rồi, nhưng mà phải tôn trọng sự tiến hóa đánh vần của con mình. Nó phải đánh vần nó mới tiến hóa, nó phải cộng trừ nó mới tiến hóa, nó phải học từng ly từng tí nó mới tiến hóa. Chẳng thể nào mà nói là con khỏi học, bây giờ cha đầu tiến sĩ rồi, con chỉ cần nói là cha cho con tiến sĩ đi, thì là cha sẽ ký cho một cái bằng tiến sĩ, con khỏi cần học gì hết. Đó là một quan niệm hết sức là nhầm lẫn. Cho nên đó là cái quan niệm nhầm lẫn của chúng sanh, của những người vô minh ái dục. Cho nên ở đây không phải là cái mình đứng trên quan niệm Phật giáo Nguyên Thủy để phê phán, mà là mình đang phân tích cái sự thật ở nơi mỗi người. Để mình thấy ra cái sự thật đó ở nơi mỗi người. Để mình thực sự tiến hóa thì phải thế nào? Chứ không thể nào mà mình cứ quan niệm là thế này thế kia gì đó, rồi mình cứ nương tựa vào những cái lực siêu nhiên nào đó. Mình cứ ý lại vào những cái lực siêu nhiên nào đó. Mình thấy là như thế này. Có nhiều người người ta nghèo, nhưng mà người ta không xin, mà thậm chí là người ta còn đóng tiền để làm từ thiện nữa. Bởi vì người ta biết rằng là người ta nghèo khổ, người ta hiểu được cái nỗi nghèo khổ như thế nào, cho nên người ta mặc dù ít tiền thôi, nhưng mà ta vẫn chi ra một ít tiền để người ta đóng tiền làm từ thiện. Còn một số người khác á, thì cứ xin thôi. Cứ xin, mặc dù bây giờ đã qua khỏi được cái nghèo rồi, vẫn cứ muốn xin. Đại khái như vậy. Mà nếu như cung cấp cho những người đó hoài đó, thì làm cho người đó hư. Thay vì là họ phải biết làm ăn, họ phải biết thế này thế kia, thì cứ cung cấp hoài, từ thiện hoài theo kiểu đó là họ sẽ hư. Cho nên ngay cả cái làm việc từ thiện đó, mà cũng không biết làm từ thiện đó, là cũng là không phải là thiện. Thành ra đây là một cái điều hết sức tế nhị mà mình phải chiêm nghiệm cho thật kỹ. Cho nên đây là mình nói là mình phải y cứ trên cái thực để mình nói thôi. Có một câu hỏi mà thường thường cũng nhiều người gặp phải. Thí dụ như một người Phật tử, nhưng mà đi làm dâu ở trong một cái gia đình mà lại họ không phải là đạo Phật. Thì cái người Phật tử này hoặc là ăn chay hoặc là không sắc sanh, nhưng mà lại là làm dâu cái nhà kia đó, thì họ phải là ăn phải đồ là phải sống. Chứ còn mà mua cái vật chết sẵn đem về là không được, là sẽ bị la rầy. Thì cái điều này làm sao? Điều này là tại vì muốn làm dâu nhà đó thì phải chịu khổ thôi. Tại mình chọn làm dâu nhà đó chứ đâu phải ai đâu. Cái đó nói nghe như giống như chơi, nhưng mà thật đó, đó là thật. Tất cả những cái đó là đều do mình chọn lựa cả, chứ không phải ai hết. có nhiều người đó, thì là khi hai người yêu thương nhau, thì mặc dù là người đó hoặc là không có tôn giáo, hoặc là người đó là đạo khác, thậm chí không phải đạo khác mà là tông phái khác thôi, thì lúc đầu chẳng có chuyện gì cả. Nhưng mà đến khi lấy nhau rồi đó, thì ngay cả cái chuyện mà tông phái khác không á, là đã sống với nhau không nổi rồi. Khổ rồi đó. Thì cái này đó, cái lỗi này đó là cái lỗi, nói chung là cái mà cái này là cái tội chung của con người, của chúng sanh. Do những cái quan niệm lệch lạc, những quan niệm sai lầm ở trong đời sống, hay là do những cố chấp mà nó sinh ra đủ mọi thứ. Cho nên người ta đó, người ta sống sở dĩ đau khổ đó, là một phần đó, là trong mối quan hệ đó, người ta không tôn trọng lẫn nhau, mà người ta cứ muốn là làm theo ý mình. Đó, cái nguồn gốc đau khổ vẫn chính là ở cái chỗ mà mình cứ muốn làm theo ý mình, rồi làm theo quan niệm mình, theo ý mình là ý riêng, theo quan niệm của cái tông phái, của tôn giáo của mình. Tức là con người nói chung là cứ sống lệ thuộc trong tất cả những cái đó, mà không chịu trở về tròn vẹn để thấy ra mình. Mình phải giải phóng ra tất cả mọi cái thứ đó. Còn bây giờ nó không có một giải pháp nào được cả. Bởi vì nói như vậy là như vậy, cho bây giờ mình đâu có giải pháp nào đó. Cái đó là cái mà cái vướng mắc của tất cả mọi người. Khi mình làm một cái việc gì đó, mình thiếu sự sáng suốt, trầm tĩnh, để mình làm cái việc đó như thế nào. mà mình chỉ làm theo cảm tính, mình thích là mình cứ làm. Làm một hồi là mình rơi vào một cái bẫy. Bây giờ rơi vào cái bẫy rồi đó, thì không thể nào nói là phải thế này thế kia gì được nữa cả. Đó. Thì bây giờ là có hai cách. Một thì là đành chịu đầu hàng mà cứ gia đình muốn gì thì cứ làm đấy. Hai là mình cứ làm theo ý mình. Cứ làm gì mà mình thấy là đúng là được. Ví dụ vậy. Chắc con không có biện pháp nào cả. Nhưng mà điều quan trọng là thế này. Thầy vẫn là nhắc một cái điều mà mong rằng là các Phật tử lưu ý. Đó là cái cuộc đời này giống như hồi nãy thầy mấy bữa nay mà thầy nói về cái sự hoàn hảo đó, tức là không có sự hoàn hảo ở trong cuộc đời như mình muốn. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên đừng bao giờ là muốn mọi chuyện trên đời này hoàn hảo, mà chỉ có hoàn hảo ở trong lòng mình thôi. Bất kỳ cái chuyện gì, không phải là một chuyện đó, mà bất kỳ chuyện gì trên đời này mà không như ý, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm sự hoàn hảo ở nơi chính mình thôi. Chứ không có sự hoàn hảo nào mà trong cái cuộc đời này mà như ý muốn mình được cả. Cho nên đó, bây giờ cuộc đời này làm theo hay không làm theo, cái chuyện đó cũng không quan trọng. Có những cái mình không muốn làm theo mà bắt làm theo mình cũng phải chịu thôi, phải không? Có những cái đó, mình sống trong cuộc đời này đó, nó không đơn giản như mình nghĩ. Mình muốn thì muốn, nhưng mà có những cái là người ta bị bắt là phải làm như vậy thì mình cũng phải vậy thôi, chứ biết sao giờ. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là mình làm sao mà giác ngộ lại được chính bản thân mình đó. Cái đó mới cái chính. Cho nên đó, cuộc đời này mình sinh ra không phải để mà thay đổi cuộc đời này theo cho nó hoàn hảo, mà là mình phải hoàn hảo bằng cách là phải trở về với cái sự rộng lành trong sáng của nội tâm mình. Chỉ có đó là một sự hoàn hảo duy nhất thôi, chứ không có sự hoàn hảo nào khác. Cho nên phải chấp nhận những cái bất toàn đó trong cuộc đời thôi. Không có cách nào mà mình muốn là mình cứ ngồi mà muốn tìm một cái giải pháp sao cho nó hoàn hảo với mọi người, thì chuyện đó không bao giờ có. Mà đó cũng là một cái giác ngộ, đó cũng là một sự nhận thức về đời sống. Mình sẽ nhận thức ra được cái đời sống là như vậy. Chứ còn mình không thể nào mà muốn là mọi chuyện đều là hoàn hảo được cả, thì không bao giờ có. Nếu ai có vào trong trang web để coi thầy trả lời hỏi đáp ấy, thì vừa rồi thầy có trả lời một cái câu hỏi mà một cái người cũng đặt ra một tình huống. Một người cũng đặt ra một cái tình huống về cái sự về cái đau khổ trong cuộc đời sống. Và chắc chắn là cái người đó muốn rằng là làm thế nào mà để thoát ra khỏi cái đau khổ đó. Nhưng mà không có cách nào cả. Chỉ có một cách giải thoát duy nhất, đó là trở về với chính mình, trọn vẹn với chính mình từng giây phút thôi, chứ không còn cách nào khác. Không bao giờ mà mình có thể trọn vẹn được với bên ngoài này, cái chuyện này chuyện kia, không bao giờ mình làm được chuyện đó. Có làm đi nữa đó thì cũng chỉ là tương đối thôi, chỉ là tạm ứng thôi, chứ không bao giờ có một sự hoàn hảo. Chỉ có, nếu muốn hoàn hảo thì chỉ có trở về trở về với chính mình thì mới là hoàn hảo thôi. Rồi bây giờ hết giờ, chúng ta sẽ gặp lại tuần sau.
Y đằng nô nha tì nàng hôn tu xúc y ta hôn tu nha ta yô y đằng nô nha tì nàng hôn tu xúc y ta hôn tu nha ta yong y đàng nô nha ti nàng hôn tu sukhita hôn tu nha ta yong